Lý do tuyệt tự. Hai năm trước tôi đi Quảng Đông, gặp một anh hơn 30 tuổi, kết hôn đã được 2 năm. Do bị chứng chết tinh và viêm tuyến tiền liệt mà vợ không thể mang thai, nên hướng tôi cầu giúp đỡ. Tôi bảo, anh sở dĩ mắc chứng bệnh này trị đã lâu mà không khỏi, nguyên nhân là do trước khi kết hôn, anh thường lăng nhăng, có lắm mối quan hệ yêu đương bừa bãi, bất chính, từng xâm hại phá hủy nhiều trinh tiết phụ nữ. Nếu như không chân thành sám hối, nguyện vì những cô gái bị anh hại đó, tụng kinh địa tạng hồi hướng, bày tỏ lòng ăn năn hối lỗi, thì nỗi oán hận của bọn họ dành cho anh thôi cũng đủ để khiến anh ngay trong đời này phải đoạn tử tuyệt tôn. Nếu như anh có thể phát nguyện từ đây nghiêm trì ngũ giới, thể dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, hằng ngày kiên trì vào mỗi buổi sáng hoặc tối quỳ trước Phật tụng một bộ kinh địa tạng hồi hướng cho những cô gái bị anh phá hại đời, thì dần dần bệnh anh sẽ khỏi. Còn nữa, những lúc rảnh thì nên niệm thầm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, tất sẽ sinh được con hiếu thuận, khỏe mạnh, dễ nuôi. Anh muốn cải tà quy chánh thì phải phát thệ như tôi bày. Trừ việc tụng kinh ra, còn phải mỗi ngày lễ Phật 100 lại. Năm nay tôi lại đi Quảng Đông, thì vợ chồng họ ẵm một bé trai 1 tuổi đến gặp tôi. Thằng bé mi dài mắt to, tướng hảo phương phi, trông thật bụ bẩm, khiến họ vui mừng khôn xiết. Nguyện cho nam nữ thanh niên trong thiên hạ cứ thể nghiêm trì ngũ giới, thường tụng kinh địa tạng. Được vậy thì tương lai nhất định bản thân họ sẽ có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Vì trồng thiện nhân ắt được thiện quả, tạo ác tất phải chiêu quả ương. Quả phúc giữ lành, thải đều do tâm tạo. Kinh Địa Tạng chính xác là một bộ kinh di diệu không thể nghĩ lường. Trong kinh giảng về quả báo tu thiện làm ác của người đời này lẫn đời sau, mô tả cảnh địa ngục đáng sợ, đủ khiến chúng sinh nghe xong kinh quảng hồi đầu dứt ác hành thiện. Nếu có thể từ đó thể giữ ngũ giới, lễ Phật tụng kinh, tu hành tinh tấn, càng sẽ thu được lợi ích lớn. Trong kinh nói, nếu có thể trong 10 ngày trai đối trước tượng Phật Bồ Tát chư hiền thánh tụng kinh này một bộ, thì khắp Đông Tây Nam Bắc trong khoảng 100 do tuần không bị tai nạn. Người ở trong nhà đó, dù lớn dù nhỏ, hiện tại vị lai, trong 100.000 năm vĩnh viễn lìa xa ác thú. Nếu có thể trong 10 ngày trai mỗi ngày tụng một bộ, hiện đời người ở trong nhà không bị bệnh dữ, y thực đầy đủ. Tụng kinh Địa Tạng có nhiều lợi ích, nhiều điều hay như thế. Những vị mới biết đến Phật Pháp, nếu không ngại, xin mời tụng thử 1 tháng xem sao. Nếu vị nào do bận rộn công tác, không thể y theo ngày tháng liệt kê trên mà tụng kinh, thì cũng có thể tụng bất kỳ thời gian nào. Cần nhớ kỹ, tuyệt đối không nên sát sinh, giết vật để ăn, phải bỏ mặn ăn chay, cũng không nên ăn ngũ tân. Làm được vậy thì quý vị sẽ thấy ngay trên thân mình sẽ phát sinh việc tốt lành bất tư nghị. Người đời đa số đều nghĩ sai lầm, cứ cho rằng chết là hết. Cảnh giới sau khi chết cũng như thuyết lục đạo luân hồi của nhà Phật giảng là hoàn toàn không có thật. Nhưng hiện nay không ít học giả chuyên môn nghiên cứu kinh nghiệm lúc cận tử đã viết bài đăng lên báo làm thay đổi quan niệm này. Ngày 5 tháng 9 năm 2006, thời báo Sinh Mệnh đăng bài nghiên cứu của giáo sư Phùng Chí Vĩnh, tiền viện trưởng Bệnh viện An Định, Thiên Tân, là chuyên gia nghiên cứu đã viết bài kinh nghiệm sắp chết của 100 vị sống sót trong trận động đất Đường Sơn. Trong số nạn nhân này có nữ sĩ họ Địch tâm sự như sau: ý thức tôi hầu như dần dần lìa khỏi thân, bởi tôi đã có thể nhìn thấy mình. Tôi bắt đầu nhớ lại các việc trước đây, từ bé thơ rồi đi học, trưởng thành, yêu đương, những chuyện bình thường không hề lưu tâm, nhưng bỗng dưng đều nhớ rõ hết. Tình cảnh này chứng minh trong Kinh Lăng Nghiêm miêu tả: lúc lâm chung chưa xả hơi ấm, thiện ác cả đời ngày đó đều hiện ra. Tôi trước đây từng đọc nhiều bài viết trong nước lẫn ngoài nước, hoặc xem các VCD về vong linh của nước Mỹ, tường thuật những liên quan sau khi chết. Nội dung chứng tỏ lục đạo luân hồi là có thật, có tồn tại, giống như trong Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Địa Tạng Phật đã giảng. Chỉ là do người không đồng quốc gia tường thuật nên phương thức trình bày có khác mà thôi. Đây cũng chứng minh lời Phật Thích Ca nói là chân ngữ, thật ngữ, trí huệ Phật thấu suốt tất cả, chúng ta không thể không tin. Sám văn: chúng con vô phước sinh vào đời mạt pháp, nếu không siêng năng học tập tu hành, không dốc sức làm lành, thì đến phút cuối có ăn năn cũng muộn. Bây giờ đã biết rõ mọi tội lỗi như trong kinh Phật dạy, đã nhận ra tội mình, thì lẽ nào không bỏ ác hành thiện? Vì đời này nếu không xả thân cầu đạo, e rằng phải đọa địa ngục. Bởi trong lúc tạo tội thường ôm lòng độc ác, nóng nảy giận hờn mãnh liệt, giống như giận người nào thì muốn người ấy chết, ghét một người nào thì không ưa thấy điều tốt của họ, muốn hủy hoại ai thì quyết dồn họ vào thống khổ, muốn đánh người nào thì quyết cho người ấy đau thấu trời đất. Khi nổi sân hung bạo thì vô lễ chẳng kể tôn ti thượng hạ, thốt toàn lời ác ngữ, thô ngôn, mắng nhiếc đủ điều, thậm chí la hét chửi vang như sấm dậy, mặt mày tóe lửa. Giải thích: chúng ta hiện đang khỏe mạnh nên dốc lòng học Phật tu hành, đừng ỷ y phúc lâm chung sẽ có con cái siêu độ dùm cho. Dù con cái chí hiếu hết lòng tổ chức lễ tụng kinh siêu độ, nhưng nên nhớ kỹ, công đức này có 7 phần, bản thân người được hồi hướng chỉ hưởng có 1. Vì vậy phải lợi dụng cơ hội mình đang còn khỏe mà nỗ lực tự tu, lo tụng kinh sám hối, dùng tiền của chính bản thân bỏ ra phóng sanh, in kinh sách thiện, tạo công đức vân vân. Như vậy thu hoạch sẽ trọn vẹn, chắc chắn hơn. Lời trong kinh nói chân thật bất hư, cho nên nhất định ngay đời này chúng ta phải phát đại bồ đề tâm, tu thoát tam giới, nếu không chắc chắn sẽ đọa đại ngục. Bởi những lúc ta tạo ác nghiệp, thường khởi tâm ác độc như sói lang, nếu hận người nào thì muốn họ chết ngay, nếu tật đố ai thì không cam thấy điểm tốt nào của họ, nếu muốn quỷ một người nào nhất định làm cho họ khổ mới nguôi giận, khi đánh ai là muốn họ đau thấu trời đất, lúc phẫn nộ hai mắt phóng ánh nhìn tóe lửa. Bất kể thân phận địa vị, tất cả lời ác độc đều phun hết ra, mù quáng tạo đủ thứ tội. Sám văn: khi làm phước thì thiện tâm yếu ớt, tuy lúc đầu muốn làm nhiều, sau lần lần giảm ít đi, tâm đã không quyết chí, luống để ngày tháng trôi qua, do dự mãi cho đến khi không còn nhớ đến hành thiện. Đủ biết lúc làm tội tâm rất mãnh liệt, còn lúc làm phước thì ý chí bạc nhược yếu hèn. Nếu đem cái nhân làm phước yếu hèn ấy mà cầu thoát quả báo tạo ác dữ dội kia thì làm sao được? Giải thích: có lúc chúng ta khởi niệm muốn làm chút việc tốt, nhưng do niệm thiện mỏng manh nên ý lành này nhanh chóng tiêu tan. Thí như muốn cứu giúp nạn khổ, lúc vừa nghe thì tâm muốn đóng góp, xong đến lúc cầm tài vật trong tay đem cho thì lại khởi tâm tiếc, nên cho không được bao nhiêu. Mới đầu phát nguyện thấy hùng hổ vậy, nhưng chỉ là đầu voi đuôi chuột, lúc nói thì mạnh như sấm nổ rền vang, nhưng lúc làm thì như nước nhỏ giọt. Cứ do dự trù trừ mãi, rồi theo thời gian bèn đổi ý quên luôn. Hôm nay chúng ta muốn dùng chút nhân toan làm thiện tí tẹo đó để cầu quả báo thoát ly ba cõi ác, hoặc sinh về thế giới cực lạc, thì làm sao nguyện có thể thành? Nếu như có cơ hội làm việc lành thì nhất định phải hết sức trân quý, vì đấy chính là trồng phúc điền cho mình. Phương thuốc giải độc: tại An Huy có một người tên Tưởng Tử Viên, có phương thuốc bí truyền giải độc thạch tính rất hay và cực kỳ hiệu nghiệm. Những ai đến cầu trị, y đều đòi giá rất cao, nếu như không đáp ứng đủ cho y thì y cứ ngồi nhìn để mặc người bệnh trúng độc chết, chẳng chút động lòng. Một hôm y sang huyện kế bên hành nghề, nửa đêm bỗng dưng chết đi. Y báo mộng cho người chủ phòng trọ, nói: "Tôi do tham tiền hành động sai lầm, để mặc chính mạng người chết. Bọn họ chết rồi dâng cáo trạng kiện, nên âm ty phán tôi chính đời đều bị uống nhầm thạch tín mà chết. Giờ tôi xin đem bí phương giải độc thạch tín này nói cho ông biết. Nếu như ông có thể dùng phương thuốc đó cứu một người, thì tôi giảm được một đời thọ ác báo." Cuối cùng y nói: "Giờ tôi hối hận thì đã quá muộn." Câu chuyện này trích từ Nhân Quả Tuyển Tập do Uông Đạo Đỉnh đời Thanh viết. Trong bài ghi bí phương chỉ có một vị thuốc là phòng phong một lạng, đem nghiền nát thành bột, dùng nước hòa uống. Ngoài ra trong Dị Đàm Khả Tính Lục có ghi dùng nước lạnh hòa thạch cao cũng có thể giải độc thạch tính. Sám văn. Kinh dạy rằng sám hối thì không tội nào mà không diệt. Nhưng đến lúc sám hối, quyết phải đầu thành đảnh lễ, năm dốc sát đất như núi Thái sụp đổ, thậm chí không tiếc thân mạng. Vì muốn diệt tội mà ân cần khuyên nhau tự kiểm điểm, xem mình từ khi sinh ra đến nay đã gây ra bao nhiêu tội lỗi. Phải biết tự trách, ân hận không tiếc thân mạng, có cam được khổ nhọc mà chân thành sám hối như thế mới thu quả tốt. Trong kinh có dạy: "Chưa từng thấy có chút thiện nào từ giải đãi lười biếng mà sinh, chưa thấy có chút phước nào từ kiêu mạn buông thả mà được." Giải thích: trong kinh giảng chân thành sám hối không tội nào mà không tiêu, thế nhưng gọi là sám hối tức phải biết nhận tội, kiểm lỗi, thống trách mình quá khứ không hiểu Phật pháp nên tạo nhiều tội. Nhân đó năm dốc sát đất là biểu hiện thành tâm sám lỗi, giống như địa chấn núi sụp vậy. Thậm chí cảm thấy mình hiện tại đáng phải đọa địa ngục, hoặc có chết nhiều lần cũng không giải hết nỗi ân hận trong lòng. Nội việc chỉ nghĩ đến tội trong một đời này ta đã giết ăn biết bao chúng sinh, cũng đủ đáng chết trăm ngàn lần rồi, huống nữa là các tội khác. Bởi vậy khi sám hối tụng kinh niệm Phật, tất cả công đức đều phải hồi hướng cho chúng sanh. Nếu chỉ vì cầu khỏe mạnh, cầu phúc cho mình mà tụng kinh bái sám thì là tâm ích kỷ, không thể làm tiêu tan tâm oán hận của những chúng sinh bị mình giết hại. Vì vậy chư vị đồng tu, các gia đình Phật hóa cần nên đốc thúc khuyến khích nhau, giúp nhau nhớ lại những tội thập ác mình đã tạo mà sám hối. Còn phải đặt mình vào vị trí kẻ bị hại để thấu hiểu cảm thông rằng những lúc ta giết vật đó, chúng đau đớn kinh hoàng biết dường nào, mới thấy ta ác độc và ti tiện biết bao nhiêu. Khi đó bạn sẽ sinh tâm đồng thể đại bi, khởi tình thương xót chúng sinh, sinh lòng ăn năn tự trách, mới có thể cam chịu khổ nhọc mà chịu đến đạo tràng bái sám. Nếu như không thể phát tâm đồng thể đại bi thì khi niệm Phật, nhiễu Phật chưa được mấy vòng, tâm sẽ sinh mỏi mệt, chán nản, hoặc lại chưa bao nhiêu đã thấy sức không kham nổi. Lại có người ngồi thiền tĩnh tâm chưa được bao lâu đã thấy chân đau lưng nhức, muốn đi nằm nghỉ, vừa duỗi chân nằm là ngủ say như chết, ném hết việc lễ Phật tu hành lên tận chín tầng mây. Từ xưa đến nay chưa từng thấy ai biếng nhác mà thành đại sự, nói chi tới thành đạo. Cũng không có ai thành tựu việc lớn mà sinh tự mãn, phóng túng, tự kiêu. Sám văn. Đệ tử hôm nay tuy được thân người nhưng tâm hằng trái đạo, vì từ sáng đến trưa chiều tối, từng giờ từng phút, từng niệm từng giây không hề nhớ tam bảo, nhớ pháp tu. Nay thử kiểm lại thì thấy không có công phu nào đáng nói, chỉ có phiền não trọng chướng mịt mù. Nếu không kiểm điểm thì cứ tưởng lầm, tự cho là mình có nhiều công đức. Giải thích. Xin kể câu chuyện nhỏ. Tổn người là hại mình. Ngày nọ Khổng sư đệ, pháp danh Quả Mạnh, đến nhà tôi kể rằng mấy hôm trước vợ chồng người chị gái đến nhà thăm ông. Chị ông vừa vào nhà thì liền đến bên giường chơi đùa với đứa con gái mới sinh 8 tháng của ông. Con bé tỏ vẻ vui thích, bật cười sảng khoái. Nhưng lúc chị khom xuống, bé nhìn thấy anh rể quả mạnh là chồng chị đang đứng phía sau, thì lộ vẻ kinh hãi khóc to. Mẹ bé, vợ quả mạnh vội ôm con lên thì bé im bặt, nhưng mắt vẫn mở to nhìn trừng trừng vào khoảng không phía sau anh rể họ. Mẹ cháu vội xoa lưng vỗ về con để trấn an. Nhưng một tiếng sau thì bé phát sốt cao. Quả mạnh lại kể, anh rể ông nửa tháng trước đang chỉ đạo xây một tòa kiến trúc thì vô ý bị té ngã, suýt chút nữa là đầu bị đập vào đống gỗ tạp. Xem như anh may mắn thoát hiểm trong gang tấc. Thật ra ngay lúc quả mạnh kể thì tôi liền quan sát và hiểu ngay nguyên nhân khiến cháu bé khóc. Đó là do cháu nhìn thấy một cái đầu lâu và rất nhiều vong quỷ đang bu quanh người anh rể này. Chúng vừa chỉ trỏ vào ông vừa căm hận trách: đồ ác nhân, xảo biện, hại người. Quả mạnh nói, anh rể ông là cán bộ cao cấp tại một bệnh viện lớn nọ. Ông chuyên xử lý việc tranh chấp. Hễ xảy ra sự cố có người chết oan thì ông sẽ đứng ra tranh cãi giúp cho y viện, dốc sức giúp cho y viện thoát tội, không bị bồi thường hoặc trả phí thật ít cho người chết. Tôi nói, bệnh nhân tuy không phải do anh rể ông hại chết, nhưng anh ta xử lý không công bình, toàn lợi dụng tài ăn nói của mình để biện hộ giành phần thắng về cho y viện, khiến người chết bị thiệt thòi, chịu hàm oan, thân quyến họ cũng không được bồi thường xứng đáng. Do vậy mà những vong này ôm thù, nhất quyết tìm ông rửa hận. Tôi thúc quả mạnh hãy mau mau đi khuyên anh rể, đừng làm những việc mê muội thất đức, trái lương tâm như vậy nữa, vì khi ác báo ập tới thì xem như hết cứu. Hãy bảo chị và anh rể ông phải mau học Phật ăn chay, nên vì những quan quỷ đó tụng kinh Địa Tạng cầu siêu và hướng họ sám hối. Hằng ngày còn phải vì mỗi vị tụng một bộ kinh, ít nhất cũng phải tụng cho đến khi quan quỷ báo mộng phát tín hiệu tốt. Tôi nhắc lại, về báo với anh rể ông là bắt buộc phải hành đúng như tôi chỉ bày, ắt sẽ giúp anh ta kéo dài thọ mệnh và tương lai có chuyện biến tốt. Anh rể quả mạnh vốn được mọi người công nhận là hiếu tử. Nếu như anh ta bị té và chết bất ngờ thì mọi người chắc chắn sẽ buông lời quát trách: trời già bất công, người hiền không được trường thọ. Rõ ràng là do chẳng am tường nhân quả và không biết Phật Pháp, nên anh đã hành sự điên đảo. Vậy có khổ hay không? Sám văn: nếu làm được chút ít việc thiện gì liền nói, ta làm, ta biết thực hành, người khác thì không. Tâm sinh cao ngạo, xem mục hạ vô nhân, thấy quanh mình không có ai đáng để mắt tới, tự xét ngẫm nghĩ, thật đáng xấu hổ. Giải thích: nếu chân thành nghĩ đến những tội mình đã tạo ra, như sám văn đã nói, thực lòng ăn năn, chân thành thẹn hổ, mới gọi là sám, chứ không phải chỉ đọc văn sám suông. Nếu như đọc suông cho đủ số thì xem như sám mà không phải sám, chẳng thể phát huy tác dụng diệt tội. Đã sám tội quá khứ của mình, còn phải nhìn thấy ánh quang minh nơi tâm, hoan hỷ bố thí cho chúng sanh, nguyện chúng sanh đều có thể bỏ tối về sáng, thân cận tam bảo, tự thanh tịnh bản tâm, tự tăng ích lợi, nhân quả báo ứng không sai mãi mãi. Các tội lớn nhỏ thải đều có báo ứng, không thể che giấu dối lừa. Vì vậy bắt buộc phải sám hối trừ sạch. Bất kỳ ai cũng không nên nói: tôi chẳng có tội, đâu cần sám hối. Cho dù là người ưu tú nhất thế gian, thậm chí là người không làm ác, chuyên làm lành trong đời này, cũng không bảo đảm là đời trước hoặc nhiều kiếp trước nữa mình chưa từng tạo vô số nghiệp ác, sát, đạo, dâm, vọng. Không ai có thể nói: tôi đâu có tội, đâu cần sám hối. Ngài thường không để ý lưu tâm là bất chợt sẽ phát ngôn bừa tạo thành lỗi. Nếu không kịp tỉnh sửa lỗi ngay thì đã cấu thành tội ác khẩu. Lần đầu tham chút lợi nhỏ lấy của người mà chẳng nhận ra đó là lỗi, do thường tham lợi nhỏ, tật này tích tiểu thành đa, lâu ngày tội nhỏ quá lớn biến thành kẻ đại ác.